77. Nhân sanh giác ngộ.
Nhân để sanh giác ngộ có mấy pháp hả đại đức?
Nó có 7 nhân sanh, gọi là thức giác chi, gồm có niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định, xả, tô đại dương.
Người giác ngộ đạo quả là do giác chi nào, hay phải thành tựu trọn vẹn 7 giác chi ấy?
Dĩ nhiên thành tựu 7 giác chi mới trọn vẹn, nhưng chỉ cần 1 giác chi thành tựu cũng đủ giác ngộ rồi.
Ấy là giác chi nào vậy?
Là trạch pháp giác chi, hay còn gọi là tuệ trạch pháp tô đại dương.
Trẫm có thắc mắc đây, thưa đại đức, bởi vì nhân giác ngộ có tới 7 điều. Cớ sao đại đức bảo rằng chỉ cần thành tựu 1 trạch pháp giác chi cũng đủ giác ngộ?
Vậy thì đại dương hiểu thế nào một lưỡi kiếm đặt trong bao, nó gồm có 7 phần: bao trong, bao ngoài, cán kiếm, chùy kiếm, lưng kiếm, bụng kiếm và lưỡi kiếm mới gọi là đầy đủ phải chăng?
Đúng thế.
Khi cần cắt một vật gì, người ta sử dụng cả 7 phần ấy hay sao?
Không, chỉ cần sử dụng lưỡi kiếm.
Cũng vậy là 7 giác chi. Tuệ trạch pháp giác chi được ví như lưỡi kiếm. 6 giác chi còn lại như là bao, chui, thân kiếm vậy. Chúng vốn không xa lìa nhau mà cấu thành một bộ phận. Tuy nhiên, chỉ cần tuệ trạch pháp giác chi là cắt lìa được phiền não rồi, Tô Đại Dương.
Thật là tuyệt vời.
78. Điều lành nhỏ, phước quả lớn. Điều ác lớn, tội báo nhỏ. Vua hỏi:
có trường hợp nào mà một người làm việc ác lớn, tội báo lại nhỏ, còn một người làm việc lành nhỏ, phước quả lại lớn không, đại đức?
Có chứ. Và chuyện ấy cũng thường thường xảy ra.
Vậy là không đúng với luật nhân quả chăng? Luật nhân quả bảo rằng gieo hạt mè nhỏ thì được hạt mè nhỏ, gieo hạt bí to thì được quả bí to.
Đúng là thế. Nhưng nếu hạt mè kia nhiều phân, có nước, nhổ cỏ dại, chăm cào xới, nhổ tỉa cây dày, thì hạt sẽ lớn hơn một tí chứ.
Đúng thế.
Còn hạt bí to kia, gieo nơi đất sỏi đá khô cằn, chẳng phân nước, chẳng chăm sóc, thì quả bí chắc hẳn sẽ còn tí teo như quả cà.
Đúng vậy.
Cũng vậy là gieo nhân. Nhưng còn trợ duyên, thuận duyên, nghịch duyên hay chướng duyên góp phần vào nhân ấy mới quyết định quả được. Một người làm việc dữ nhưng suốt ngày đêm ăn năn hối hận, luôn luôn cảm thấy khó chịu, bức rứt, vân vân, nên nguyện từ rày về sau không dám làm việc ác nữa. Chính nhờ tâm người ấy ăn năn hối cải nên cái quả báo, tội báo sẽ nhẹ đi, nhỏ đi. Đấy là trường hợp nhưng việc ác lớn mà quả tội báo lại nhỏ. Một người làm việc lành nhỏ nhưng tâm lại hoan hỷ, thỏa thích, suốt ngày suốt tháng an vui, mát mẻ với chút ít việc lành ấy, thì phước quả của nó chắc chắn là to lớn lắm, Tâu Đại Dương.
Để đức kể cho nghe một trường hợp cụ thể.
Dân, thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài gặp một tội nhân bị chặt cục cả tay cả chân, miệng ngậm một cành hoa sen, với tác ý thành kính dâng cúng cho ngài. Sau khi thọ nhận, Đức Phật quay lại bảo với các tỳ kheo rằng: nhờ phước đức này mà trong suốt 91 kiếp sắp tới, người bị cục tay chân kia khỏi bị đọa vào 3 đường dữ, được sanh lên cõi trời hưởng hết phước báo mới sanh lại làm người. Bởi vậy cho nên, chuyện nhân quả xảy ra trên thế gian này, nó muôn mặt muôn chiều, chứ không đơn giản như thường nhân hiểu đâu. Điều lành nhỏ, phước quả lớn, điều ác lớn, tội báo nhỏ, Mà ngược lại như thế cũng thường có đấy, Tổ Đại Vương.
Trẫm đã hiểu.
Đại Vương đã hiểu, nhưng chưa hiểu hết.
Đức vua mỉm cười.
Có thể đúng như vậy thật.
Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ. Người ngu làm điều ác, tội báo lớn.
Thưa Đại Đức, nhân quả khó hiểu cho toàn diện. Nhưng giả sử kẻ có trí và người ngu cùng làm điều ác, thì ai bị tội báo nhiều hơn?
Người ngu sẽ bị nặng, Tô Đại Dương.
Nếu thế thì khác luật pháp của thế gian. Trong quốc độ của Trẫm, người thừa hành pháp luật, kẻ có học, có trí thức, hiểu biết mà phạm pháp, Trẫm sẽ có hình phạt rất nặng. Trái lại, người quê mùa thất học, dại dột mà phạm pháp, thì Trẫm sẽ chế định hình phạt rất nhẹ.
Dĩ nhiên là Phật pháp khác thế gian pháp.
Xin Đại Đức cho nghe ví dụ.
Có một cục sắt nóng đặt giữa hai người, kẻ trí và người ngu. Nếu Đức vua bắt buộc mỗi người phải nắm cục sắt ấy đưa lên, chuyện gì xảy ra? Người trí sẽ thò tay nắm thật nhanh, đưa lên rồi thả xuống thật nhanh. Như thế y sẽ bị phỏng, nhưng phỏng nhẹ. Còn người ngu không biết, nắm chặt, thế là y bị phỏng nặng. Cũng thế, người ngu làm việc ác, không biết đấy là ác, lún sâu vào ác, nên tội báo sẽ nặng. Còn người trí biết đấy là ác, cũng làm ác, nhưng tìm cách này cách kia để cho cái ác ấy nó nhẹ đi. Do vậy tội báo sẽ ít hơn, Tô Đại Vương.
Rõ ràng lắm rồi.
Bay bằng thân.
Thưa Đại Đức, có ai đi đến cõi Phạm Thiên, xứ Bắc Cu Lô Châu hay châu khác bằng thân thể này được không?
Có thể được.
Thân hình tứ đại nặng nề này làm sao có thể bay đến nơi xa xăm như thế?
Đại Vương có thể nhảy lên khỏi mặt đất này được bao cao?
Thuở nhỏ thì Trẫm nhảy cao chừng 3 hắc tay. Nhưng nhờ tập luyện võ nghệ với ý chí, sau này Trẫm nhảy cao gấp đôi như thế.
Với quyết tâm, với ý chí, Đại Vương có thể nhảy cao hơn gấp đôi mức bình thường. Cũng dường thế ấy, các sa môn tu tập thiền định, làm cho thiền định sung mãn, sau đó dùng ý chí, nung nóng ý chí, tu tập thuần thục tứ như ý túc, đắc thần thông, họ có thể bay đến cõi trời Phạm Thiên, Bắc Cu Lô Châu hoặc các châu khác nhanh chóng bằng thời gian của viên lực sĩ duỗi cánh tay thôi, Tô Đại Vương.
Thật là kỳ lạ.
Đúng vậy, năng lực của tâm bất khả tư nghị.
Xương dài 100 do tuần.
Thưa Đại Đức, điều đó thì bất khả tư nghị rồi. Nhưng các vị sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức có người thuyết những điều cũng bất khả tư nghị không kém vậy.
Cho bần tăng được nghe.
Họ nói rằng có một thứ xương động vật, không biết là loại giống gì dài đến 100 do tuần.
Đại Đức Na Tiên mỉm cười.
Điều ấy có thể hiểu được. Suy luận được chứ. Không bất khả tư nghị lắm đâu.
Xin cho nghe.
Đại Vương đọc nhiều hiểu rộng. Chắc có đọc qua sách Hải Dương Học, nói về các loài thủy tộc sống ở biển khơi.
Thưa có đọc, nhưng không biết có nhớ không?
Ở đấy có nói đến một loài cá kình ngư hay thuồng luồng gì đó, dài đến 500 do tuần.
Đúng vậy, dường như là vậy.
Cá mà dài đến 500 do tuần, xương chỉ có 100 do tuần. Có lẽ xương còn ngắn quá, phải không Đại Vương?
Đức vua cười ha hả.
Tuyệt vời làm sao là cái dí dỏm của Đại Đức.
Đại Dương dí dỏm cũng thú vị như thế.
Biển.
Đại Đức có nhắc đến biển. Tại sao người ta gọi là biển, trong khi nó cũng chỉ là nước thôi?
Sở dĩ gọi là biển vì trong đó có nước hòa với muối, nên nước biển thường có vị mặn.
Tại sao nó lại mặn?
Vì nó tích tụ quá lâu ngày, lại tích lũy quá nhiều xương cốt của các loài thủy tộc, khiến nước trở nên mặn, Tô Đại Dương.
Chỉ đơn giản thế thôi.
Vâng, chỉ có thế là đủ hiểu rồi. Còn truy nguyên đến tận gốc cho rõ lý do, thì tức là trùng trùng nhân duyên tương tác, tương thành.
Đúng vậy.
Ngưng hơi thở.
Thưa Đại Đức, các Sa Môn Thích Tử có thuyết rằng nếu nhập định đến một độ sâu nào đó, người ta có thể ngưng hơi thở mà vẫn không chết.
Đúng vậy.
Đại Đức có thể cắt nghĩa được chăng?
Vâng. Nhưng Đại Dương có biết các loại hơi thở thường liên hệ với tâm con người như thế nào không?
Quả thật chưa biết.
Vậy thì Đại Dương hãy nghe đây. Người mà tâm địa nóng nảy, độc ác, sang tham, nhiều mê si, thì hơi thở của họ thô tháo, dồn dập, đứt quãng, nặng nề. Còn người tâm an ổn, vắng lặng, thư thái, mát mẻ, thì hơi thở nhẹ nhàng, điều hòa, dịu và sâu. Đại Dương có biết điều đó chăng?
Thưa có biết.
Thế người ngủ mà thường ngáy thì ra sao?
Có trường hợp người ban ngày làm việc nhiều, tối ngủ mê là ngáy. Có người ham ăn, mê ngủ, đầu óc rỗng không, to mập, ngủ thường ngáy. Có người chất phát vô tư, không lo, không nghĩ, nằm ngủ thường ngáy. Có người thân bệnh hoạn, tâm không được tu tập, ngủ thường ngáy. Thưa Đại Đức.
Nhưng nói chung thì ngáy, hơi thở họ ra sao? Ngủ mà ngáy thì tốt hay xấu?
Khi ngáy, hơi thở nặng nề, thô trọc, biểu hiện trạng thái tâm không yên tĩnh, nên đa phần là xấu.
Đúng vậy. Còn người khi sắp chết, hơi thở khò khè, phát ra tiếng kêu ức ức, hoặc giật mình, giật mẩy, hoặc rống như trâu bò, hoặc kêu như heo bị chọc tiết là sao?
Đây là biểu hiện một cái tâm uông lung, phóng dật, thân khẩu ý tự tung tự tác làm càn, làm quấy, làm dữ, không có giới, không có định, không có trí. Còn những biểu hiện kèm theo như kêu rống là do tạo ác nghiệp quá nặng. Chẳng hay trẫm nghĩ như thế có đúng không, Đại Đức?
Hoàn toàn đúng. Cho nên hơi thở càng thô, tâm càng thô, hơi thở càng tế, tâm càng tế. Những vị tỳ kheo càng đi sâu vào thiền định, thì thân an tịnh, tâm sẽ an tịnh. Thân tâm càng an tịnh, thì hơi thở càng lúc càng dịu nhẹ, di tế. Đến một lúc nào đó, thân hoàn toàn chỉ tịnh, thì tâm cũng hoàn toàn chỉ tịnh. Lúc ấy, hơi thở cũng mất luôn, chấm dứt luôn hơi thở, nhưng sự sống, sức nóng vẫn còn tồn tại.
Có thể là đúng vì nghe rất hợp lý.
Đấy không phải là cái lý mà là sự thật. Các tỳ kheo nhập tứ thiền có thể ngưng hơi thở. Các vị thánh nhập định, diệt thọ, tưởng không những các ngài chỉ ngưng hơi thở, mà còn ngưng luôn cả cảm giác và tri giác đấy, Tâu Đại Dương.
Cảm ơn Đại Đức đã cho trẫm mở rộng kiến văn.
Đại Đức Na Tiên mỉm cười, chỉnh thêm một lượt nữa.
Đấy không chỉ là kiến văn, mà là sự thật khá thâm sâu của giáo pháp Tâu Đại Dương.
thật là kỳ diệu.
Pháp xuất thế gian.
Đại đức vừa giải thích điều cao siêu ấy mà đại đức bảo là sự thật khá thâm sâu của giáo pháp. Thế ra giáo pháp còn những điều thâm sâu hơn thế nữa chăng?
Phải, không những nó thâm sâu mà còn tế vi và mầu nhiệm nữa.
Đại đức có thể nói về các pháp ấy cho trẫm nghe với chăng?
Có thể được, nhưng đó chính là các pháp xuất thế gian, nên rất khó nói.
Tại sao lại khó nói?
Thưa, vì rằng pháp xuất thế gian thì phải được diễn đạt và thông hiểu bằng tuệ xuất thế gian. Pháp xuất thế gian không thể lãnh hội bằng phàm tuệ được.
Quá ra là vậy. Quá ra là vì trẫm là người phàm.
Đại đức Na Tiên mỉm cười, không trả lời. 85. Tuệ xuất thế gian nằm ở đâu?
Đại đức vừa nói đến tuệ xuất thế gian. Vậy tuệ xuất thế gian ấy khác với tuệ như thế nào? Và tuệ xuất thế gian ấy trú ở đâu?
Cũng chỉ là tuệ ấy, nhưng nó sâu hay cạn đó thôi, Tâu Đại Dương. Tuệ xuất thế gian, nó cũng không có trú xứ, không có nơi chốn như gió vậy.
Cảm ơn Đại Đức. Thế thì câu hỏi ấy, Đại Đức đã giải đáp một lần rồi.
86. Thức, tuệ và sanh mạng.
Thưa Đại Đức, thức và tuệ có ý nghĩa, ngữ từ giống nhau hay khác nhau?
Ý nghĩa và ngữ từ của thức và tuệ hoàn toàn khác nhau, Tâu Đại Dương.
Xin Đại Đức giảng cho nghe.
Thức là Vinana, nghĩa là nhận biết, thu góp mọi kiến thức, kinh nghiệm. Còn tuệ là Panna, có nghĩa là thấy rõ, biết chắc mọi sự, mọi vật, các pháp, đúng như thật tướng, Tâu Đại Dương.
Cả hai thức và tuệ ấy chính là sanh mạng ở trong thân tứ đại này phải không?
Đại Dương, sanh mạng theo cách hiểu của Đại Dương là linh hồn phải chăng? Và vấn đề linh hồn thường tại ở trong thân thì Đại Dương đã hỏi rồi và Bần Tăng cũng đã giải đáp thỏa đáng rồi. Đừng nên rơi vào quan niệm thường kiến như thế.
Vâng, nhưng trẫm vẫn bị một hoài nghi khởi sanh. Là nếu không có một sinh mạng thường tại ở trong thân, thì ai là người thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, đụng chạm bằng thân, và suy nghĩ bằng ý? Hẳn phải có một linh hồn ở trong thân chứ.
Đại Dương, xin Ngài hãy nghe cho kỹ đây. Khi Đại Dương nhìn thấy một cái hoa đẹp, Đại Dương nhận thức rõ là cái hoa ấy đẹp chứ?
Vâng.
Nếu sau đó Đại Dương thoáng nghe một âm thanh chát chúa, Đại Dương cảm thấy khó chịu chứ?
Vâng.
Vậy thì cái thức nhận biết đóa hoa đẹp và thức cảm nghe âm thanh chát chúa ấy, nó là một thức hay là hai thức?
Thưa, nó là hai thức.
Vậy thì thức trước diệt rồi mới có thức sau phải chăng?
Đúng vậy.
Thế là Đại Dương đã tự trả lời rằng là chẳng có thức thường trú như linh hồn, như sanh mạng, mà thức chỉ là duyên sanh, duyên diệt.
Đức vua Milanda chợt như bừng sáng.
À, ra thế. Chẳng có lý giải nào rõ nghĩa hơn thế. Vậy còn tuệ thì sao?
Tuệ cũng từ cái nhận biết ấy, từ cái thức ấy, chứ không phải là hai cái khác nhau. Nhưng thức thì dễ sai lầm. Còn tuệ thì thấy đúng, biết đúng. Tuệ thấy đúng như thật tướng, Tâu Đại Dương.
để Đức có thể nói rõ nghĩa hơn một chút nữa chăng?
Thưa dân, nhận biết của cái thức là do vô minh, ái dục chi phối. Còn cái thấy của tuệ là một cái thấy trong sáng, thanh tịnh, từ sự giác ngộ và giải thoát, không bị ngăn che bởi vô minh và ái dục nữa, Tàu Đại Dương.
Nghĩa là thức có chức năng khác và tuệ có chức năng khác. Hay nói cách khác, thức thanh tịnh thì tuệ khởi sanh.
Dần, có thể hiểu như vậy.
Còn sanh mạng thì sao?
Sanh mạng cũng như thức và tuệ vậy. Nó có vai trò và chức năng khác nhau trong toàn bộ cơ cấu thân tâm của loài hữu tình, Tâu Đại Vương.
Cảm ơn Đại Đức, quả thật là di diệu.
Đại Vương, điều vừa trình bày ấy quả thật là di diệu, nhưng trí óc con người vẫn có thể lãnh hội được. Còn Đức Thế Tôn thì Ngài liễu tri cả những điều thầm mật hơn thế nhiều, làm được cả những việc huyền diệu mà trong tam giới không ai làm được.
Những điều ấy là điều gì, thưa Đại Đức?
Những việc tai nghe mắt thấy, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm là cái gì cụ thể? Tuy nhiên, nhận biết cho đúng là một việc khó. Nhưng thử hỏi, những pháp vô hình, vô tướng, những pháp tế di trừ tượng, từ tâm dương, tâm sở, thì ai là người có khả năng thấy rõ, biết chắc bằng Đức Thế Tôn?
Dân, xin Đại Đức giảng rộng cho nghe.
Đại Vương, ví như có người ngụm một ngụm nước biển, y có thể biết được nước biển ấy là mặn chăng?
Biết được.
Nhưng y có thể phân tích trong ngụm nước biển ấy bao nhiêu là nước từ Hằng Hà, bao nhiêu nước từ sông Yamuna, bao nhiêu nước từ sông Sarabu, bao nhiêu nước từ sông Asiravati, bao nhiêu nước từ sông Nahi.
Ta không thể, chẳng ai có khả năng phân tích ra được.
Tại sao?
Vì chúng đã bị trộn lẫn làm một rồi.
Đại Dương có thấy không? Lưỡi nếm vị là một cái gì cụ thể, thế mà ta chẳng thể nào phân tích được. Huống hồ là những pháp vô hình, vô tướng, tế di và trừu tượng. Chúng ta làm thế nào để biết được đây là thọ, cảm giác, đây là tưởng, tri giác, đây là hành, ý chí, đây là tác ý, khởi tâm, đây là tâm dương này, tâm dương kia?
Quả thật là khó khăn.
Đức Thế Tôn không những biết rõ mà còn phân tích chi ly rằng đây là hành trình của các tâm dương tâm sở trong dục giới. Đây là hành trình của các tâm dương tâm sở sắc giới. Đây là hành trình của các tâm dương tâm sở vô sắc giới.
Dần, dần.
Rồi Đức Thế Tôn còn biết rõ và phân tích được các trạng thái tâm, đạo và quả xuất thế gian nữa, Tàu Đại Dương.
Thật là kỳ diệu, thật là phi thường, thưa Đại Đức.
Đúng vậy.
Thì giờ phải lẽ rồi. Đến đây, Đại Đức Na Tiên nói rằng:
Tâu Đại Vương, bây giờ nửa đêm, cũng là thì giờ phải lẽ, Bần Tăng còn trở về chùa.
Đức Du Milan Đà đáp:
Thưa dân, canh đầu đã qua, trống hoàng thành đã báo canh giữa từ lâu. Trẫm đã làm phiền giờ giấc của Đại Đức nhiều lắm rồi.
Nói xong, Đức Vua truyền quan hậu lấy giải dạ cuộn lại, bên trong tẩm đầy dầu, đốt lên làm đèn để tiễn Đại Đức Na Tiên ra về. Ngài nói với quan hậu:
Các người tôn kính phục dịch trẫm như thế nào, thì phải tôn kính phục dịch Đại Đức y như thế.
Các quan hậu dân dạ rồi tán thán:
Đại Vương là bậc đại trí thức, thế gian không ai dám sánh, mà vị Đại Đức kia cũng vậy. Thật là bậc trí thức cổ kim hy hữu.
Đức Vua gật đầu, đáp với giọng vừa hài lòng vừa tự mãn.
Đúng vậy, có vị thầy như đại đức kia và có người học trò như trẫm đây, thì trên thế gian này có môn học nào lại không thể truyền đạt được. Đại đức kia kiến thức siêu quần bạc tụy, thì trẫm đây cũng y như thế.
Đức vua Milan Đà hoan hỷ vô cùng vì đại đức Na Tiên đã giải đáp mau lẹ, đầy đủ, rành mạch và rõ ràng những câu hỏi của ngài. Bèn sai lấy bộ y gấm Kambala cực kỳ quý báu, trị giá 100.000 lượng bạc, dâng cúng đến đại đức Na Tiên rồi tâu rằng:
ngoài bộ y này, trẫm còn muốn dâng cúng hàng ngày tại dương cung 108 mâm cơm bánh vật thực đến chư tăng chùa Sankheya. Xin đại đức và chư tăng hoan hỷ thọ nhận cho. Và đại đức cùng chư tăng cần dùng gì xin cứ tùy thích, của trong kho luôn luôn có sẵn.
Bần tăng xin đa tạ. Những tứ sự hàng ngày chúng tôi đã có đủ, đại vương đừng bận tâm suy nghĩ.
Trẫm cũng biết đại đức sống đời tri túc nuôi mạng, chẳng màng đến lợi lộc vật chất thế gian. Nhưng đại đức phải biết hộ trì mình, đồng thời hộ trì cho trẫm nữa chứ.
Xin đại vương hãy trình bày cho rõ tôn ý.
Vâng, ý trẫm muốn nói là, nếu đại đức khước từ vật dụng cúng dường, thì dư luận miệng tiếng sẽ bất lợi cho đại đức và bất lợi cho trẫm nữa. Tại sao vậy? Vì mọi người trong khắp quốc độ, cả quốc độ khác nữa, sẽ nói rằng tỳ kheo Na Tiên thật là vô tích sự, chẳng tài cán gì. Nghe đồn là trí tuệ vô song, nhưng đã không giải đáp được những câu hỏi sắc bén, thâm sâu của đức vua Milan Đà. Đến nỗi đức vua chẳng dâng cúng thứ gì đến ông ta cả. Như thế thì dư luận ấy có tổn hại thanh danh của đại đức chăng?
Nhẹ nhẹ gật đầu, mỉm cười, đại đức Na Tiên nói:
quả có thế thật, còn về phía đại vương thì bất lợi gì?
Dư luận họ sẽ nói rằng ông vua Milan Đà thật là kêu lẫn, rít rống. Đại đức Na Tiên đã khổ công ngày đêm, chẳng quản mệt nhọc, giải đáp cho đức vua từ câu hỏi này đến câu hỏi kia, từ gần đến xa, từ cản vào sâu, từ pháp thô thiển đến pháp vi tế. Thật không có chỗ nào mà chê được. Chỗ nào cũng đầy đủ rõ ràng, chỗ nào cũng như mặt trời mặt trăng. Thế mà đức vua Hà Tiên kia chẳng cúng dường gì đến bậc tu hành khả kính, trí tuệ vô song kia cả. Có đáng chán không chứ?
Quả là người ta có thể đàm tiếu thế thật.
Cho nên, để tự hộ trì, bảo vệ danh thơm tiếng tốt cho cả hai, đại đức thật không thể khước từ phẩm vật cúng dường của trẫm vậy.
Khi mà đại vương sử dụng sự khôn khéo của lý luận và miệng lưỡi, thì tất cả các giống hữu tình trên thế gian đều phải bị thuyết phục. Bần tăng xin cung kính nhận sự cúng dường, nhưng không phải để hộ trì danh thơm tiếng tốt, mà chính là để hộ trì giáo pháp vậy.
Đức vua Milan Đà tán thán:
thật là khéo nói thầy, và cũng thật là hộ trì chánh đáng thầy.
Đến ngang đây, hốt nhiên đức vua có vẻ trầm ngâm, rồi chậm rãi bùi ngùi tâm sự.
Trẫm ngày ngày như con sư tử bị nhốt trong cái củi vàng, nhưng thường hướng mặt ra bên ngoài, mơ ước một cuộc đời tự do phóng khoáng. Ngôi vị đế vương của trẫm đây hằng phải chăm lo việc nước, lo nghĩ trăm công ngàn chuyện, chẳng có khi nào được thanh thản ở trong lòng. Lắm lúc trẫm muốn từ bỏ tất cả đi ra đi, sống đời xuất gia giải thoát, nhưng chướng duyên còn nhiều quá. Rốt lại mơ ước cũng chỉ là mơ ước thôi.
Khi đại đức Na Tiên trở về chùa rồi, nằm trên long sàng, đức vua thao thức không ngủ được. Ngài hồi tưởng lại cuộc vấn đáp trong ngày, tự hỏi:
ta đã hỏi đại đức Na Tiên những gì? Và đại đức Na Tiên đã trả lời ta như thế nào?
Rồi từng câu hỏi và đáp lần lần hiện ra trong tâm trí của đức vua. Sau khi rà soát lại toàn bộ nội dung và ý nghĩa các câu hỏi và đáp, Đức Vua tự tán thán:
hay lắm! Tất cả các câu hỏi của ta đều thỏa đáng, chân chánh, và các câu đáp của Đại Đức Na Tiên cũng thỏa đáng và chân chánh vô cùng.
Với niềm vui lâng lâng trong lòng, Đức Vua không ngủ cho đến sáng. Về phần Đại Đức Na Tiên cũng y như Đức Vua vậy. Vừa nằm nghỉ nghiêng lưng thì các câu hỏi và đáp lại mồn một hiện ra.
Nhà vua đã hỏi ta những gì, và ta đã đáp những câu hỏi ấy như thế nào?
Rồi Đại Đức cũng tự xét:
các câu hỏi của Đức Vua đều rất hay, những câu trả lời của ta cũng chẳng có chỗ nào là khiếm khuyết cả.
Đại Đức cũng giữ niềm hân hoan trong lòng cho đến lúc trời sáng. Sớm hôm ấy, Đại Đức Na Tiên lại y bát đi vào cung, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Đức Vua Milanda đến đảnh lễ, rồi ngồi một bên phải lẽ. Đức Vua chắp tay nói:
thưa Đại Đức, suốt đêm qua trẫm đã không ngủ được vì các câu hỏi và đáp cứ lởn vởn hiện ra trong đầu. Tuy nhiên, trẫm rất hân hoan và vui sướng vì những câu hỏi của trẫm rất là chánh đáng, và những câu trả lời của Đại Đức cũng chí lý và tốt đẹp dường bao.
Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười rồi nói:
Đại Vương tưởng rằng đêm qua Bần Tăng ngủ ngon giấc sao? Đại Vương thao thức, hồi tưởng về ý nghĩa của những câu hỏi và đáp suốt đêm, rồi hân hoan thích thú vì nó cho đến sáng, thì Bần Tăng cũng vậy chưa có khác gì. Nói tóm lại là tất cả đều tốt đẹp. Về phần Đại Vương cũng vậy, mà về phần Bần Tăng cũng thế.
Hai bậc trí tuệ vô song gặp nhau, tâm đắc với nhau, cùng tâm sự với nhau như thế, rồi từ giã, hẹn hôm sau sẽ tái ngộ đàm đạo nữa. Ghi chú: bản Bắc truyền Na Tiên Tỳ Kheo Kinh chấm dứt ngang đây chỉ có 62 câu, so với bản Nam truyền là 88 câu. Ngoài ra, bản Nam truyền còn hơn 150 câu hỏi và đáp nữa. Xin chư vị độc giả hãy xem tiếp.